lắm đó Đà. Thầy Thông Hằng gật đầu, xe rút chạy lên trên cầu quay. Chương 4. Thượng Tứ chạy trở về nhà mẹ mà ngủ. Mấy đứa ở mở cửa văng mùng lợp cợp, làm cho bà Kế Hiền giật mình thức dậy. Bà thấy con sửa soạn ngủ thì bà hỏi rằng: "Sao bữa nay không về bến mà lại ở bên này?" Thượng Tứ không trả lời, cứ cởi áo cởi giày mà đi ngủ. Thượng Tứ nằm lim dim, nhớ cô Hai Hậu, mặt sáng rỡ, má miếng bầu, mắt láo liên, tóc láng mướt, tướng đi yểu điệu, miệng nói như cười, gò má trắng đỏ tợ hoa sen, nước da mịn mà coi mắt rượi, thì trong lòng cậu khoan khoái, ước thầm chớ chi có người đó được nằm cạnh bên mình, chắc là mình vui vẻ, chẳng có chi là bằng. Cậu nhớ tới cô Hai Hậu, rồi cậu nhớ tới vợ nhà, cậu so sánh hai người thì cậu chê vợ nhà mình đủ thứ, chê nước da không trắng, chê cặp mắt không lanh, chê giọng nói không có duyên, chê tánh ý hay hà tiện. Cậu nhớ chuyện gây gỗ với vợ hồi chiều, nhớ chuyện không tiền mà trả nhà hàng hồi nãy, thì cậu lấy làm tức giận, quyết thế nào cũng phải vay cho được 1.000 đồng bạc đặng chơi bời với anh em, mà xài hết số đó rồi không biết chừng lại kiếm thêm nữa. Mình tiếng con rể nhà giàu, người ta kêu mình là cậu Tư Mỹ Hội, mình là người có học thức, mình chơi với thầy Ký thầy Thông mà trong bóp phơi không có 2-3 tấm giấy xăng thì còn gì là danh giá. Phải có tiền, làm sao cũng phải có tiền mới được. Còn có vợ thì thấy kệ vợ, làm sao cũng phải trai gái với cái cô Hai Hậu. Như cô này phải cưới thì mình cưới, làm hôn thú bậc nhì, vợ nói sao được mà sợ. Mà như vợ muốn sanh điều thì mình đạp đít nó, không có tiếc gì. Cậu suy nghĩ riết nên mệt trí, mơ màng rồi nằm ngủ quên. Sáng bữa sau Thượng Tứ thức dậy đi ra đi vô, vì cậu có việc lo tính riêng ở trong trí, nên cậu không muốn nói chuyện với mẹ và cũng không tính trở về bên vợ. Chừng ăn cơm xong rồi, bà Kế Hiền mới nói với con rằng: "Cơm nước rồi, thôi con sửa soạn về bên bển đi. Con đi từ hồi hôm cho đến bây giờ, anh chị không biết con đi đâu, chắc là anh chị trông lắm." "Trông thì trông có hại gì mà lo." "Vậy chứ hồi hôm con đi, con có nói con về bên này hay không?" "Tôi không nói." "Con không nói cho người ta hay, con đi biết như vậy người ta lo chứ con." "Họ lo giữ tiền chứ biết lo cái giống gì." "Còn nói sao vậy, dầu mà họ có lo giữ tiền đi nữa, ấy là cái phước của con, chứ sao con lại trách người ta. Cầu cho họ giữ, đặng ngày sau có để lại cho vợ chồng con chứ cho ai. Má cứ ham tiền hoài, tại má ham tiền á nên tôi mới mắc một cái con vợ như vậy đó. Vợ làm sao, cha chả, vợ như vậy mày còn chơi cái nỗi gì. Phải, nó đen đúa thiệt, nhưng mà coi cũng mặn mồi, chứ không phải xấu xa gì đâu. Tốt với má chứ tốt với ai, đi ra thấy người ta rồi dòm lại nó thấy mà mắc cỡ. Sao mà mắc cỡ, tuy nó không có bóng sắc, xong nó hiền đức, nó giỏi việc nhà, nó có tiền nhiều, nó có chỗ gì mà chê được đâu. Con đừng có nói bậy, ở đời vợ xấu mới là vợ của mình đó con, chớ cái thứ đồ bóng láng có ra cái gì đâu. Thượng Tứ nghe mẹ khuyên lên đã không cảm ơn, mà còn rùng vai rồi bỏ đi ra phía trước, coi bộ rất vô lễ hết sức. Bà Kế Hiền vì thương con nên không thấy cái quấy của con, không thấy cái ngỗ nghịch, mà bà không giận, lại cứ theo khuyên dỗ biểu con phải đi về hoài. Thượng Tứ thấy vậy bèn làm núng, xin bà phải cho 500 cậu mới chịu đi về. Bà nghe nói tiền thì bà la ó, thì cậu lại càng giận, cậu thề sẽ không thèm về vợ nữa. Bà cũng thế, tuy bà rầy la ôm sờm, xong rốt cuộc rồi bà cũng phải lòi cho cậu hết 100 đồng bạc. Thượng Tứ lấy tờ xăng bỏ vào trong bóp phơi, rồi cậu mới thay áo mang giày lên xe mà đi. Bà tưởng con đâu biết nghe lời, nên thấy con đi thì trong bụng mừng thầm. Chẳng dè ra khỏi cửa ngõ rồi, cậu không chạy về chợ ông Văn mà cậu lại quẹo lên trên Mỹ Tho. Lúc ấy đã 3 giờ chiều, Thượng Tứ biết thầy Thông Hàn mắc việc làm, nên cậu không ghé nhà mà kiếm. Cậu ngừng xe đổ dầu xăng đầy thùng, rồi đổi tấm giấy bạc chạy theo đường mé sông cầu quay, chạy ngang nhà ông giáo chùa. Cậu cho xe chạy chậm chậm, đặng liếc mắt ngó vô nhà để kiếm cô Hai Hậu. Bận chạy qua thì không thấy Tâm Dạng, nhưng chừng trở lại thì cậu thấy cô nọ đứng trước cửa. Cậu giở nón chào cô cũng cúi đầu đáp lễ, mà cô lại chúm chím cười, làm cho cậu càng hân hoan, quên bóp kèn, gần cán cái con sẫm gánh nước. Cậu xuống nhà hàng trả tiền rượu hồi hôm, rồi ngồi đó uống một ly sữa đá, đợi 5 giờ để đi đón ông thầy Thông Hàn. Thầy Thông Hàn chơi với anh em, hễ thầy hứa giúp một việc gì thì thầy hết lòng lo lắng. Hồi hôm thầy hứa với cậu Thượng Tứ mấy điều thì sáng nay thầy lo làm liền, chứ không dám để trễ. Bữa sớm mời thầy lên sở bằng khoáng và xin sao lục tờ chúc ngôn tương phân của ông kế hiền toại. Trưa về ăn cơm rồi, thầy không thèm nghỉ, thầy kêu xe kéo chạy tuốt lên nhà ông giáo chuột, đưa cái tờ tương phân cho ông coi. Ông giáo chuột đã mười mấy năm chuyên nghề cho vay đặt nợ, ông lành nghề của ông dữ lắm. Ông cầm tờ chúc ngôn tương phân coi từ đầu chí cuối rồi nói rằng: cậu Thượng Tứ đây đứng bộ 100 mẫu ruộng, 50 mẫu hương quả, rồi ngày sau cậu được 50 mẫu trong phần dưỡng lão của cậu nữa. Cậu có 200 mẫu điền, mà cậu vay có 1.000 thì cho vay cũng không phải gì sợ. Ngặt gì theo lời chúc ngôn, chừng nào bà Lý Thị Nho qua đời rồi thì cậu mới được hưởng quê lợi. Cậu có ruộng mà không có quê lợi, cho cậu dây rồi cậu lấy cái gì mà cậu trả? Năm ngoái tôi thấy thầy ban biện chí là con nhà giàu, tôi làm bướng tôi cho vay 5.000. Hôm tháng giêng thầy lên trả lời, còn vốn thì để trả không nổi. Kể tôi nghe ông già thầy chúc ngôn chia ruộng đất mà không cho ăn quê lợi gì hết, tôi chết điếng hổm rài, không biết làm sao mà đầu vốn lại đây. Tôi bị cái người anh mà mắc kẹt hết 5.000 đồng bạc, tôi rầu quá đi, giúp cho người em nữa thì làm sao đây? Thầy Thông Hàn cười mà đáp rằng: tôi nghe nói ông thạo nghề cho vay lắm, mà sao ông lại sợ như vậy? Ông cầu cho anh em thầy ban biện chí đi vay chứ, phàm cho vay thì cốt lấy tiền lời, chứ mấy chủ chắc chắn mình cầu họ đừng trả vốn, để cho mình lấy tiền nhiều năm. Ví như ông cho 1.000, ông lấy tiền lời trong 3 năm thì ông đủ vốn rồi còn gì. Mà cái số 1.000 thì cũng còn đó, coi không phải là lợi nhiều hay sao? Đã biết thầy ban biện chí với cậu Thượng Tứ tuy đứng bộ làm chủ ruộng đất, xong chưa ăn quê lợi ruộng đất như vậy mới chắc chứ. Bởi vì có đem bán cho ai được, mà mình sợ mất nợ. Còn như ông muốn cho chắc nữa thì ông cho vay nhiều, rồi ông buộc phải làm tờ treo cho ông. Ông với tôi là anh em quen biết nhau lâu rồi, tôi tỏ thiệt với ông, cậu Thượng Tứ còn nhỏ mà tôi coi cậu ham phá nhà lắm đó. Ông thử nhữ mà đưa cậu chừng 10.000 đồng bạc thì ông lấy ruộng đất của cậu hết, tôi hứa tôi sẽ làm mối giùm cho ông. Cậu tin cậy tôi lắm, tôi nói cái giống gì cậu cũng sẽ nghe hết thảy. Ông cho thử 1.000 mà nhữ cậu đi, ông cứ tính lời theo bạc 14. Nếu ra viên cậu không trả thì ông bắt chồng vốn với lời mà thay giấy. Ông chồng như vậy 1 năm 3 năm, mà nếu cậu hỏi thêm thì ông cứ đưa thêm nữa, thì ông sẽ lấy ruộng được của cậu. Ông cháu chuột nằm làm thuốc mà hốt ít điếu. Ông suy hại tính lời đã cạn rồi, xong ông còn làm bộ dục dặc mà nói rằng: cái cậu Thượng Tứ cậu còn con nít, tôi không nỡ toan mua kế mà giật sự nghiệp của cậu. Thà là cậu dây của ai cậu dây, chớ thì trong bụng tôi không muốn giúp cậu một đồng nào hết á. Mình lớn cậu nhỏ, mình dính dấp với cậu sợ e mình phải mang tiếng chết. Ngặt gì cậu là anh em của thầy, thầy nói giúp giùm mà tôi không chịu thì thể diện của thầy còn đâu. Thôi thì bác đừng có đánh đạo nữa mà. Không phải là đánh đạo, thiệt tình là như vậy đó. Thôi chiều nay á, như cậu qua thì tôi dắt cậu lên làm giấy lấy bạc được chưa? Cũng được, mà thầy á, phải nói trước với cậu tiền lời tính bạc 14 đó nghe. Chịu như vậy á, thì tôi mới cho vay. Chịu mà, ông cứ đòi lời theo bạc 14 đi, để tôi nói vô cho. Nè, mà ông phải nói là tôi đứng bảo lãnh nữa nghe chưa? Bảo lãnh làm chi? Ấy, ông cứ nài bảo lãnh đặng cho cậu tin, rồi sao làm công chuyện mới được chứ. Ông hiểu không?
Hiểu, tôi hiểu rồi.
Ông trả lại cái lời tờ tương phân lại cho tôi. Đặng chân cậu qua tôi trao cho cậu, rồi tôi dắt lên đây. Thôi để tôi về trong nằm nghỉ. Thầy Thông Hàn xếp tờ tương phân mà bỏ vào túi, rồi đội nón lên đầu. Lúc thầy nắm tay ông giáo mà từ giã, thì thầy vừa nheo mắt vừa cười mà nói rằng: ông đừng có đòi 100 đồng bạc của tôi nữa nha. Nếu ông biết xử phải, tụi tôi sẽ làm cho ông có lợi 5-7 ngàn cho ông coi. Ông giáo chủ gục gặt mà đáp rằng: Biết, tôi biết xử mà. Tội nghiệp cho cậu Tư Mỹ Hội, người ta sắp đặt như vậy mà cậu không dè. Cậu cứ ngồi nhà hàng, cậu uống sữa, khí sắc thì hân hoan, khi thì nhớ gương mặt của cô hai hậu tròn trịa bảnh bao, khi thì ngó chừng đồng hồ đặng đi đón ông thầy Thông Hàn mà hỏi thăm chuyện vay bạc. Đồng hồ gõ 5 giờ, Thượng Tứ lên xe mà đi. Xe chạy vừa khỏi nhà ga xe lửa thì gặp thầy Thông Hàn ở bên đường Hàng Gáo đang lơn tơn đi xuống. Thượng Tứ ngừng xe, anh em mừng rỡ rồi rủ nhau chạy một vòng đi chơi. Thầy Thông Hàn vừa bước lên xe thì Thượng Tứ nói rằng: tôi khoái quá thầy, tôi mới gặp mặt cô hai hồi nãy.
Cô hai nào?
Thì cô hai hậu. À, ở đâu mà cậu gặp?
Thì tôi chạy ngang qua, tôi thấy cổ đứng trước cửa, cổ chào tôi, mà cổ lại cười nữa chứ, tôi khoái quá.
Cái cậu này đa tình thiệt mà, cậu dám quá.
Tôi chạy ngoài lộ, có động tới ai đâu mà không dám.
Ông giáo ông khó lắm, nói cho cậu biết đó.
Còn con ông khó thì tôi mới lo, chứ ông khó hay dễ, nhắm cũng không hại gì.
Cậu muốn vay bạc của ổng mà cậu lộn xộn, ổng ghét ổng không có cho ông vay.
À, thầy xin sao lục giùm tờ giấy của tôi chưa?
Rồi, nội buổi sớm ơi, mà rồi cũng không ít gì, bởi vì hồi trưa tôi gặp ông giáo, tôi có đưa cho ổng coi thử. Ổng coi rồi ổng nói ruộng cậu làm chủ mà cậu không có được ăn quay lợi, cậu lấy bạc đâu mà cậu trả. Ông già này thiệt, ông khó chịu. Tôi năn nỉ hết một buổi trưa, tôi nói riết rồi ổng mới siêu lòng. Xong ổng đòi tiền thờ tới 14-15. Gắt quá đi. 14-15 là sao?
Trời ơi,
nghĩa là cậu vay 1 ngàn, ngoài ngày á, cậu phải trả vốn lời là 1.400 hoặc 1.500.
Trời ơi, ăn lời gì mà nhiều dữ vậy?
Thì họ cho vay họ ăn lời chứ làm sao.
Nhân nghĩa lắm thì ít bữa cũng 400 đồng bạc lời.
Vì lúc này á, muộn rồi, không ai còn bạc mà cho, nên ổng mới lầm gặt.
Năn nỉ ổng ăn chừng 400 đồng bạc lời được không?
Bây giờ tháng 10 rồi, từ đây tới tháng Giêng tháng 2 thì có 3-4 tháng mà thôi.
Được, để tôi nói lại với ổng coi. Ổng còn buộc tôi á, phải bảo lãnh cậu nữa đa.
Không có hại gì, thầy làm ơn bảo lãnh giùm tôi đi.
Thì tôi với cậu không ngại gì, lãnh thì lãnh chứ làm sao. Không lẽ cậu bỏ nợ cho tôi trả?
Đâu có như vậy, chừng nào làm giấy bạc được vậy?
Để mình ăn cơm rồi dắt lên nhà ổng nói lại coi. Như ổng chịu thì làm giấy lấy bạc liền.
Thì chắc ổng chịu mà, ổng là cha vợ tôi, ổng muốn ăn lợi bao nhiêu ổng ăn, tôi không có cần.
Thầy Thông Hà nghe nói như vậy thì thầy mắc cười. Thượng Tứ tưởng thầy cười về mấy lời nói chơi của mình có duyên, chứ nào dè thầy cười là cười cái miếng mồi thầy nhả ra mà cá đã táp nuốt. Hai người chạy xe chơi ít vòng rồi ghé lại nhà hàng ăn cơm. Thượng Tứ bữa nay có sẵn gần 100 đồng bạc trong túi, đã mới thấy mặt cô hai hậu mà lại chắc sẽ có thêm 1.000 nữa, Bởi vậy cậu hân hoan, nói cười cười không ngớt. Thầy Thông Hằng cũng vui về việc của thầy, nên cũng nói cũng cười, mà thầy cũng chẳng nói việc chi khác hơn là việc ông giáo chuột cho vay. Thầy chẳng cười việc chi hơn là cười cậu Tư mê cô hai hẩu. Ăn cơm xong rồi, thầy Thông Hằng mới kêu Bồi biểu đem cái bông thiếu tiền rượu hồi hôm, đặng thầy trả luôn thể. Cậu Tư nói cậu đã trả tiền rượu rồi, mà cậu lại dành cậu trả tiền cơm. Cậu không cho thầy Thông hao tốn với cậu. Thầy Thông làm bộ giận hờn, ngoe ngoảy bỏ đi trước ra xe mà ngồi. Chừng cậu Tư ra theo, thầy mới nói rằng: "Mã giận toa quá, mã muốn không thèm dắt toa lên nhà ông giáo. Để toa nhớ cô hai đêm nay, toa khóc cho biết chừng." Cậu Tư cười mà đáp rằng: "Tội nghiệp tôi mà, thầy Thông, thầy muốn tôi chết hay sao? Nếu đêm nay mà tôi không ngó thấy mặt cô hai được, chắc là tôi tự giận quá." Thầy Thông cười ngất rồi biểu xe chạy vô nhà. Thầy mà lấy tờ giấy sau lục tưng phân, đặng lên ông giáo cho sớm. Chẳng hiểu cô hai hậu có biết trước bữa nay sẽ có khách tới nhà hay không, mà gần đỏ đèn, cô gỡ đầu bới tóc láng muốt, cô dồi phấn mặt trắng đỏ, cô mặc áo màu trứng gà, cô bận quần lụa trắng bông hường, cô đi dép quai nhung đen. Sắc cô đã đẹp mà cô còn tô điểm thêm nữa, nên những bọn háo sắc ai thấy cũng phải mê mẩn. Khi thầy Thông Hằng với cậu Thượng Tứ bước vô nhà, cô hai hậu mắt ở dưới nhà sau. Ông giáo tiếp khách mời ngồi, rồi kêu đứa ở biểu đem nước uống. Vì ông phân cử ban đêm thường 8 giờ ông mới hút, bởi vậy bên cái giường chưa thấy nổi đèn. Ông ngồi tại bộ ghế giữa mà nói chuyện với khách. Con nhỏ ở bưng nước trà lên, để lên trên ghế, thì cô hai hậu ở trong cửa buồng bước ra. Cô cúi đầu chào hai người khách, rồi cô với tay để một khối thuốc và một cái hộp quẹt trên đĩa, dựa vào hai tách nước. Thượng Tứ phần thì khóp về hương trời sắc nước, phần thì sợ ông giáo thấu đáo bụng của mình. Bởi vậy cậu ngồi chân chân, cậu không dám ngó mặt cô hai hậu. Khi cô để gói thuốc trên đĩa, cậu liếc thấy bàn tay của cô trắng nõn, ngón tay nhỏ xíu, phao tay ửng hồng, thì cậu hồi hộp ở trong ngực, lộn xộn trong trí. Nếu mà ai cắt cớ hồi đó hỏi cậu sao mà như vậy, thì chắc cậu cũng không biết làm sao mà nói được. Cô hai hậu lại ghế xích đu mà nằm và nói chuyện nho nhỏ với con ở. Cái ghế xích đu nằm ở phía sau lưng cậu Thượng Tứ. Cậu không dám dây đầu lại mà ngó cô. Cậu lấy làm tức vì sự vô ý của cậu. Chứ chi hồi mới vô, cậu ngồi phía bên kia, thì bây giờ liếc ngó dễ biết chừng nào. Cậu mắc tiếc về sự đó, nên cậu quên tưởng đi cái chuyện vay bạc. May nhờ có thầy Thông Hằng lanh lợi, thầy khởi đầu mà nói với ông giáo giùm cho cậu. Ban đầu, ông giáo làm khó không chịu cho. Ông nói rằng ông có coi cái tờ chúc ngôn tương phân rồi. Ruộng đất lộn xộn lắm, làm chủ mà không ăn quê lợi, vay bạc rồi lấy gì mà trả, nên ông kiện, ông lấy ruộng, ông cũng không cho mướn được. Thầy Thông theo năn nỉ tróc nửa giờ đồng hồ, ông mới chịu cho. Xong ông buộc nội tháng giêng phải trả vốn lẫn lời. Tiền lời tính 400, mà phải có thầy Thông đứng ra bảo lãnh mới được. Thượng Tứ nghe nói ông đòi tiền lời theo bạc 15, lẽ ra ông tính theo bạc 14, thì cậu mừng nên cậu chịu liền. Ông giáo biểu làm giấy phải biên nói vay 1.400 đồng, giao qua tháng viên An Nam thì sẽ trả. Nếu tới kỳ mà không trả đủ số, thì chủ nợ kiện đòi số ấy và đòi tiền lời theo phép kể từ ngày làm giấy. Lại cũng không phải khai trong giấy rằng người vay có giao ông chủ nợ một bổn sao lục chúc ngôn tương phân cần làm bằng. Nếu chưa trả đủ số nợ mà lén bán ruộng đất cho người khác, thì chủ nợ được phép kiện đến tòa hình mà buộc tội xoan đạt. Thượng Tứ quyết lấy cho được 1.000 đồng bạc, nên buộc thế nào cậu cũng chịu hết. Ông giáo bèn kêu con lấy giấy mực, rồi ông xin lỗi với khách, đặng ông nằm ông hút ít điếu. Ông giáo qua bên giường nổi đèn nằm ở chính phòng. Thầy Thông ngồi viết cái não giấy nợ. Cậu Thượng Tứ ở không, cậu đứng dậy làm bộ coi thầy Thông viết. mà kỳ thiệt là cậu qua đứng phía bên đây, đặng mà liếc ngó cô hai hẩu chơi. Cô hai hẩu nằm trên ghế xích đu, cô tự nhiên không ái ngại chi hết. Cậu ngó cô thì cô ngó lại, cô cứ lúc lắc cái ghế hoặc nói cười với con nhỏ như bình thường. Thầy Thông làm hảo tờ xong rồi mới đem đưa cho ông giáo coi. Ông bắt bẻ thêm bớt một hai câu cho rành rọt, rồi ông đưa cho Thượng Tứ chép lại và ký tên. Thầy Thông cũng đứng bảo lãnh một bên đó thầy, và vừa ký vừa nói rằng: từ nhỏ tới bây giờ tôi mới lãnh nợ lần này là lần thứ nhất. Vợ tôi mà nó hay đây chắc nó cằn nhằn tôi dữ lắm. Cô có gặp ở nhà tôi, cô đừng có học đi học lại nghe hôn đó cô hai. Cô hai hẩu cười và đáp rằng: dạ bấm thầy, thầy làm ơn cho anh em. Em tưởng đâu cô Thông có hay cổ cũng vui lòng, chứ sao mà thầy lo. Tuy vậy mà thầy dặn trước thì em đâu có dám nói. Thượng Tứ nghe tiếng nói mềm mỏng khôn ngoan, trong ngần lạnh lót thì cậu ngẩn ngơ trong lòng, nên cậu đứng dậy ngó cô, miệng chúm chím cười. Ông giáo đọc cái giấy rồi ông đi mở tủ sắt, lấy 1.000 đồng bạc trao cho Thượng Tứ. Thầy Thông Hàng biết ý Thượng Tứ muốn chà lết ở mà ngó cô hai hẩu chơi, nên thầy làm bộ leo lên giường nằm, đợi ông giáo làm thuốc cho thầy hút vài điếu, rồi mới chịu từ giả mà đi. Thượng Tứ ra về, cậu chào cô hai hẩu mà cậu cười một cách đưa tình. Cô thì cũng đáp lễ và cũng cười, xong không hiểu cô có rõ thấu ý tứ của cậu Thượng Tứ hay không. Thượng Tứ lên xe mà đi, cứ trầm trồ cô hai hẩu hoài, ước mong làm sao phải nói chuyện được với cô một lần cho phỉ dạ. Thầy Thông Hàng khuyên cậu nên chậm chậm, rồi thầy sẽ liệu giùm cho. Thầy ép cậu ở chơi một đêm, rồi thầy bày đặt mướn một cái phòng, kêu hai cô ca nhi dọn lên một mâm má phiện, mua rượu sâm banh, sắp đặt đủ các cuộc vui cho Thượng Tứ. Cậu Thượng Tứ vui thì vui, mà một lát thì lại nhắc đến cô hai một lần. Dường như cái hình của cô đã chạm vào trong trí của cậu rồi, chẳng có giây phút nào mà cậu quên được. Chơi đến gần sáng bét rồi, Thượng Tứ mới cho tiền sắp ca nhi, trả tiền phòng tiền rượu và từ giả thầy Thông Hàng mà đi về. Chương 5. Đêm rằm cậu Thượng Tứ leo lên xe mà đi. Thì cậu giận vợ cành không? Song giận là giận, vợ không mở tủ đưa bạc cho cậu xài, chứ cậu không có trách vợ về chuyện gì khác nữa. Cậu tính về nhà xin tiền mẹ rồi trở qua thiện nhục vợ chơi, nào dè xin tiền bà kế hiền cũng không cho. Cậu thất vọng, cậu phiền luôn mẹ, nên mới tính đi vay bạc mà xài, cho mẹ cho vợ biết chừng. Khi tới nhà ông giáo chủ thì tâm sự của cậu chỉ có bao nhiêu đó mà thôi. Trời xui khiến cậu lại gặp cô hai hậu, mà gặp rồi cậu lại phát ái tình ở trong lòng, làm cho cậu ngơ ngẩn ngẩn ngơ. Rồi cậu so sánh cô nọ với vợ nhà. Hồi tối cậu mới hờn vợ mà thôi, nhưng mà tới khuya cái hờn ấy nó sâu thêm, rồi nó quá thành ra cái ghét. Có được 1.000 đồng bạc trong bóp hơi rồi, cậu chưa tính để dùng mà xài cách nào. Cậu quyết trở về nhà quăng trên mặt vợ mà nhục nó chơi cho đã. Bởi vậy từ giả thầy Thông Hàng tại khách sạn rồi thì cậu lên xe chạy thẳng qua chợ ông Văn, đi ngang Mỹ Hội, cậu không thèm ghé vô nhà. Buổi sớm mới, cô Ba Mạnh tay bưng quạo lúa ra đứng giữa sân mà rải cho bầy gà ăn. Gà trống, gà mái, gà mẹ, gà con đều chạy vù lại mà bao xung quanh cô. Gà cồ vừa lượm lúa vừa vè đạp mái, gà mẹ vừa ăn vừa túc túc kêu con. Mấy con chim dòng dọc ở trên cây cũng đáp xuống rồi chen lộn với gà mà ăn lúa. Vì mỗi bữa được ăn như vậy nó đã quen rồi, nên cô Ba Mạnh đứng đó mà gà với chim nó không sợ chút nào hết. Có lẽ cô Ba Mạnh cũng vui mà đãi cái tiệc sống mơi ấy, nên cô cứ đứng vải lúa cho gà chim ăn, mà miệng cô cứ chúm chím cười. Thình lình cô nghe tiếng xe hơi chạy ồ ồ phía ngoài lộ, chắc là cô đã có ý trong xe của chồng về, nên cô ngừng tay không vải lúa nữa, mặc lại dây ra ngoài cửa mà ngó chừng. Cách chẳng bao lâu, thiệt quả xe của chồng quẹo vô cửa, rồi chạy thẳng vô nhà xe. Cô Ba Mạnh lật đật vải cho mau hết quảo lúa, đặng cô vô nhà. Cậu Thượng Tứ cất xe rồi, cậu đi săn sớm vô cửa. Cậu thấy vợ đứng đó mà cậu không thèm ngó. Cô Ba Mạnh không hờn về sự lạc lẽo ấy, mà cô lại ngó chồng mà cười, rồi trút hết quảo lúa trên lưng mấy con gà đứng gần và xây lưng đi vô cửa nhà. Cô móc cái quảo trên vách, cô dặn mấy đứa ở sửa soạn nhúm lửa nấu cơm. Cô biểu gọt trái bầu mà nấu canh, hái trái đu đủ mà làm gỏi. Rồi cô thủng thẳng bước lên nhà trên. Cô thấy cha mẹ đang ngồi uống trà, không nói chuyện chi hết, mà cũng không có chồng của cô ở đó. Cô đi tuốt vô trong buồng. Thượng Tứ đã thay đồ mát, cậu đang nằm ngửa trên giường. Cô Ba Mạnh vừa ngó thấy chồng thì cô hỏi rằng: "Hôm nay mình về bên nhà hay là đi đâu?"
"Tôi muốn đi đâu thì tôi đi, mình không được phép mà tra hỏi."
"Tôi hỏi coi có phải mình về bên nhà thăm má hay không, chứ tôi tra làm chi?" Thượng Tứ muốn gây mà bị vợ nói xui quá. Cậu không có cớ gì mà gây được, bởi vậy cậu cứ nín thinh, mà mặt thì coi quạo lắm. Cô Ba Mạnh muốn giả lả cho chồng hết giận, nên cô cười mà hỏi rằng: "Chắc bữa hổm mình biểu tôi đưa bà, tôi không có đưa nên mình giận, mình đi chơi đó chứ gì, phải không?" Thượng Tứ buồn ngồi dậy mà nói rằng:
"Còn nhắc tới cái chuyện đó nữa à, tôi nói cho mà biết, đừng có tưởng tôi mạt, nên bòn tiền của vợ mà ăn. Cái giàu của mình đó, tôi xài một vài bữa là hết, không giàu bao nhiêu đâu, đừng có làm phách. Muốn xin tiền đặng thêm vô trong tủ phải không? Như muốn thì tôi cho."
Cậu vừa nói vừa mở bóp phơi, lấy sắp giấy xăng liện lên trên giường nghe một cái phạch. Cô Ba bị chồng nhiếc, mà cô cũng cười đáp rằng: "Tôi có khoe với mình tôi giàu hồi nào đâu mà mình mắng tôi. Mình có tiền nhiều thì mình cứ xài, mình cho tôi làm chi, thở nay tôi có biết xài việc gì đâu."
Thượng Tứ trợn mắt nạt rằng: "Nín, từ cái mặt là nhìn thấy phát ghét."
Cô Ba Mạnh nghe tới mấy lời đó, cô mới hết cười. Cô đứng ngó ngay mặt chồng, rồi cô bước ra ngoài.
Bà hội đồng thấy con thì bà hỏi rằng: "Thằng Ba nó về nãy giờ, sao nó đi đâu mất vậy kìa?"
"Dạ thưa, nằm ở trong buồng."
"Kêu nó ra cho má hỏi thăm chút coi nào."
Cô Ba Mạnh không dám vâng lời mẹ, nên cực chẳng đã cô phải trở vô buồng. Xong truyền lệnh mẹ cho chồng rồi thì cô đi thẳng xuống dưới nhà dưới. Thượng Tứ thức cả đêm nên mệt, phần đang gây gỗ với vợ, bởi vậy cậu bước ra, đầu tóc chôm bơm, mặt coi bí xị, coi không có vẻ thanh tao nho nhã một chút nào hết. Bà hội đồng tay xỉa thuốc sống, mắt liếc ngó thằng rể rồi hỏi rằng:
"Hai bữa rày con về bên nhà hay là đi đâu?"
"Dạ thưa, con về bên nhà."
"Thầy chị Mạnh giỏi hả?"
"Dạ thưa Mạnh."
Bà ngồi nín thinh ngó ra ngoài sân một hồi, rồi bà hỏi nữa rằng:
"Con dặn vợ con nên con đi hôm nay đó phải không? Con đừng có dại như vậy. Con có cần dùng tiền mà mua sắm vật chi, sao con không hỏi thầy của con, hoặc hỏi má đi nè, con lại biểu vợ con mở tủ mà lấy đưa cho con. Vợ của con nó thiệt thà lắm, thở nay má cho nó tiền nhiều, nó còn không muốn lấy nữa. Tuy là nó giữ chìa khóa, chứ chẳng bao giờ nó dám lấy một đồng xu trong tủ. Con biểu như vậy, nó đâu có dám nghe lời con. Con đừng có dại như vậy nữa. Con ở bên nhà thì có chị, về bên đây thì có má. Con muốn làm cái việc gì, con phải thưa cho cha mẹ biết. Con biểu nó đưa tiền, mà đưa cho con chi vậy?"
Thượng Tứ nghẹn cổ, không có sẵn lời mà đáp. Cậu đứng suy nghĩ một chút rồi mới nói rằng:
"Thưa, tôi muốn thử bụng vợ tôi, nên tôi biểu chơi coi nó có nghe lời hay không, chứ có phải tôi thèm đồng tiền của nó đâu."
"Con thử bụng nó mà nó không chịu đưa tiền, sao con lại mắng nhiếc giận hờn nó, rồi con bỏ đi về bên bển?"
"Tại tôi thử bụng nó mà nó trở lại nó khinh tôi quá, nó trọng đồng tiền
coi đồng bạc lớn bằng cái bánh xe, nó không biết nhân